Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 54/2022 của Quốc hội được ban hành nhằm quy định việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam thuộc Bộ Công an. Trong đó, trại giam được áp dụng thí điểm hợp tác với tổ chức trong nước để tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Từ khi thực hiện nghị quyết này, nhiều lao động sau khi chấp hành xong án phạt tù đã có cơ hội tìm được việc làm để ổn định cuộc sống. Đây cũng là nội dung chính trong chương trình Giờ thứ 9 tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý thính giả, tái hòa nhập cộng đồng là một thử thách lớn với không ít người mới ra tù, đặc biệt trong việc tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, khó khăn này sẽ vơi bớt đi phần nào khi có sự hỗ trợ của nhà nước. Thực hiện nghị quyết số 54/2022, hàng nghìn người lao động mới ra tù trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được tạo điều kiện học nghề, giới thiệu việc làm và có được những công việc ổn định để làm lại cuộc đời. Ghi nhận của phóng viên chương trình về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ lúc vào đây làm được thì là tôi thấy kiểu thoải mái ra, là không kiểu mặc cảm nữa ấy. Dần dần là hòa nhập được với bên ngoài ấy, chứ còn mới về thật sự mặc cảm lắm ấy. Mà cái lúc mới về là không biết làm cái gì, tại vì xin mấy công ty người ta không nhận, rồi khó khăn thì cũng không biết làm cái gì về, chắc chi là chán làm. Nhưng mà phải đúng là từ lúc vào đây mình thoải mái, một cái là có cái đồng tiền, hai là mình có công việc ấy.
Vượt qua tự ti, bớt dần mặc cảm và cố gắng lao động thật chăm chỉ để cuộc sống an yên là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hương Giang ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Chấp hành xong án phạt tù, chị Giang đang loay hoay với việc làm thế nào để cuộc sống ổn định thì chị được giới thiệu việc làm. Thu nhập từ công việc ổn định mức 8 triệu đồng một tháng khiến chị dành toàn bộ tâm trí vào lao động. Cũng có hoàn cảnh tương tự chị Giang là công nhân Nguyễn Văn Chiến, 44 tuổi ở xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa. Năm 2021, anh Chiến chấp hành xong án 12 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Với mong muốn làm lại cuộc đời, anh Chiến đã đi tìm việc nhiều nơi. Được bạn bè giới thiệu, anh được nhận vào làm tại xưởng may tại xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa. Với anh, đây thực sự là điều may mắn.
Về đây mà quen biết hay là gặp gỡ những là anh Bình hoặc là các doanh nghiệp nhỏ như thế này là hỗ trợ chúng tôi có công ăn việc làm thì cái tư tưởng nó cũng yên tâm hơn. Về mà có việc làm thì nó cũng yên tâm đỡ coi như là xa đọa.
Điều đặc biệt là người chủ xưởng may mà chị Giang và anh Chiến làm việc cũng có thời gian phải đi cải tạo vì những lầm lỗi trong cuộc đời. Anh là Nguyễn Thanh Bình, chủ xưởng may gia công tại thôn Hoàng Lại, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa. Khi chấp hành xong án phạt tù, anh Bình được hỗ trợ miễn phí học nghề may. Anh cũng chẳng tính được, cái nghề được học lại là cơ duyên giúp anh có được sự nghiệp sau này. Ban đầu, anh đi làm công nhân tại công ty may xuất khẩu Hà Phong. Do kỹ năng nghề thành thạo, cộng bản tính nhanh nhẹn, anh đã vay vốn mua 6 chiếc máy may công nghiệp và nhận đơn hàng về nhà tự làm. Từ 6 chiếc máy may, giờ xưởng may gia công của anh đã có khoảng 20 máy, giải quyết việc làm cho 12 lao động thường xuyên, mức thu nhập từ 8 đến 12 triệu đồng một tháng, anh Bình chia sẻ.
Khi trở về địa phương thì với bản thân tôi cũng trải qua rất chi là nhiều khó khăn và rất chi là thấu hiểu với anh em. Khi sau khi chấp hành án xong trở về địa phương, nếu không có việc làm, không có nguồn thu ổn định để nuôi sống bản thân mình, rất chi là dễ sa ngã và bạn bè sẽ rủ rê và dễ vi phạm pháp luật và tái phạm. Với cái tâm tư đó thì tôi rất chi là thấu hiểu, và khi có anh em chấp hành xong án về địa phương như trong xã hoặc là các xã lân cận, tôi chủ động gặp gỡ anh em và động viên anh em là đến sở nhà tôi làm. Ai chưa biết từ học việc, mà ai biết rồi thì là sẽ sắp xếp cho anh em làm để có công việc làm ổn định và có thu nhập đối cho bản thân và gia đình.
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, các cấp các ngành đã bắt tay vào việc hỗ trợ, giúp đỡ tích cực những người mới chấp hành xong án phạt tù để tái hòa nhập cộng đồng. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Công an tỉnh liên tục phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho thanh niên và người mới chấp hành xong án phạt tù. Theo đó, hàng loạt phiên giao dịch việc làm dành riêng cho những người mới chấp hành xong án phạt tù được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng được tuyên truyền vận động nên từng bước gạt bỏ khoảng cách, tiến gần hơn với nguồn lực lao động này. Công ty may xuất khẩu Hà Thanh có trụ sở tại huyện Hiệp Hòa là một trong những doanh nghiệp tiên phong mở rộng cánh cửa tuyển dụng công nhân mới chấp hành xong án phạt tù. Ông Lê Xuân Tráng, tổng giám đốc công ty cho biết, trong doanh nghiệp của ông hiện đã có khoảng hơn 30 lao động là người mới chấp hành xong án phạt tù. Có người làm việc một năm, có người đã làm việc cho công ty nhiều năm. Và tự chung lại, đây là nguồn lao động rất đặc biệt và rất hiệu quả nếu người chủ biết động viên, khích lệ và quan tâm đúng mức. Ông Lê Xuân Tráng nói.
Chính các bạn đấy thì tôi lại đưa các bạn ấy ra để làm an ninh cho công ty. Tức là khi xảy ra sự cố, chính các bạn ấy là những người phải ra để can thiệp, để hòa giải cho những sự tranh chấp và với mâu thuẫn lớn trong doanh nghiệp. Đấy, cho nên chính vì cái đó mà các bạn ấy lại được một cái chức mà sếp tổng giao nhiệm vụ cho. Đồng thời hơn nữa lại các bạn ấy được hỗ trợ cái tiền thêm ngoài tiền lương ra. Tôi lại trích một phần nhỏ thôi, không phải là lớn. Đấy thì các bạn ấy lại càng phấn khởi. Và tôi cũng thường xuyên trao đổi với các bạn là nếu bất cứ có những trường hợp nào như vậy thì tôi cũng mong sao là các bạn hãy lan tỏa bằng những tấm gương của các bạn mà các bạn ấy đã tự thay đổi và đã tự làm mới mình để trở thành một con người hoàn lương cho xã hội. Thì tôi cũng luôn truyền cảm hứng cho các bạn đấy là lan tỏa giúp để kêu gọi các bạn đến doanh nghiệp để làm việc, có một công ăn ổn định.
Theo thống kê từ Công an tỉnh Bắc Giang, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có hơn 1.200 người mới chấp hành xong án phạt tù tìm được việc làm. Trong đó, riêng lao động đi làm công nhân trong các doanh nghiệp khoảng gần 700 người. Số còn lại là lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự chung tay chia sẻ từ phía các doanh nghiệp, đề án tái hòa nhập cộng đồng đang thực hiện có hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang. Trung tá Phạm Quốc Việt, Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Giang nói.
Tôi thấy rằng việc triển khai thực hiện cái đề án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nó rất là hiệu quả và thiết thực. Tình trạng người tái phạm tội giảm đáng kể. Tính trong năm 2022, cái số người tái phạm tội là 102 người, chiếm tỷ lệ là khoảng 3,1%. Và số người vi phạm pháp luật phải xử lý hành chính là 4 người, chiếm 0,12%. Trong 6 tháng đầu năm 2023, số người tái phạm tội là 45 người, chiếm 1,5%, và số người vi phạm pháp luật phải xử lý hành chính là 0. Đây là con số khá ấn tượng. Để có được con số này thì nó là sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong việc thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt là lực lượng công an và doanh nghiệp đã phối hợp tích cực, rồi Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp tích cực trong công tác là tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua các cái sàn giao dịch, thông qua cái trung tâm dịch vụ việc làm của tỉnh, rồi các cái phiên giới thiệu việc làm lưu động đến từng xã, từng huyện, giúp cho người chấp hành xong phạt tù dễ có cơ hội để tìm đến cái công việc của mình, nó phù hợp với lại cái yêu cầu, phù hợp với lại năng lực sở trường của từng người.
Cùng với tuyên truyền vận động doanh nghiệp, tổ chức đào tạo hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm, những lao động mới chấp hành xong án phạt tù còn có cơ hội vay vốn để đầu tư kinh doanh theo nhu cầu. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang đang tích cực giải ngân theo nhu cầu của người mới chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có thêm cơ hội lập nghiệp. Với những nỗ lực của các cấp, các ngành và bản thân người mới chấp hành xong án phạt tù, có thể thấy tỷ lệ tái hòa nhập cộng đồng thành công chiếm tỷ lệ cao, tỷ lệ tội phạm giảm rõ rệt. Con số 10 tháng đầu năm 2023 chỉ còn khoảng 1,5%. Đây chính là thành công bước đầu trong thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Thực hiện hiệu quả đề án này sẽ giúp tỉnh Bắc Giang ổn định về trật tự xã hội, làm nền tảng giúp toàn dân đồng thuận, tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đây cũng là tiền đề để Bắc Giang phát triển toàn diện và vững chắc.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn, tạo sinh kế giúp họ có điểm tựa vươn lên trong cuộc sống là những việc mà tỉnh Bắc Giang nỗ lực thực hiện trong hơn một năm qua nhằm thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa 15. Những thuận lợi, khó khăn, những kiến nghị cần được đề xuất tháo gỡ khi thực hiện nội dung này là gì? Ngay sau đây, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ cung cấp thông tin đến quý vị và các bạn.
Vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên và chào quý thính giả của bạn nghe đài.
Thưa ông, Nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa 15 đã thể hiện cái chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta trong việc hỗ trợ tạo điều kiện để giúp những người chấp hành xong án phạt tù trở lại tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là lực lượng lao động chịu nhiều tổn thương và rất cần được quan tâm sâu sắc. Vậy sau hơn một năm nỗ lực thực hiện cái nghị quyết này thì ông đánh giá về hiệu quả bước đầu trên lĩnh vực này ra sao ạ?
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì chúng tôi cũng nhận thức rất rõ về cái việc là phải thực hiện cái nội dung để hỗ trợ tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù để trở lại hòa nhập với cộng đồng. Và làm tốt việc này thì sẽ giảm bớt được cái tai tệ nạn xã hội cũng như là giảm bớt cái tội phạm trong xã hội. Và để thực hiện tốt việc đó thì tỉnh Bắc Giang cũng đã ban hành cái quyết định số 2229 ngày 6 tháng 11 năm 2021 phê duyệt cái đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Và trong đó thì có quy định rất cụ thể các sở ngành địa phương phải có trách nhiệm hàng năm xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả đề án. Và chúng tôi cũng giao cho công an tỉnh là cơ quan thường trực để đôn đốc triển khai cái thực hiện đề án này. Thế và căn cứ cái đề án đó thì các cơ quan đã chủ động xây dựng cái kế hoạch để triển khai thực hiện đúng theo quy định. Và kết quả bước đầu thôi, nhưng mà trong 10 tháng của năm 2023 thì các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh đã hỗ trợ và tư vấn giới thiệu việc làm cho được 741 người và cũng hướng dẫn giúp đỡ được 44 gia đình cá nhân người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các cái tổ chức tín dụng khác ở địa phương. Với tổng kinh phí là cũng gần là 3 tỷ đồng. Cùng với đó thì cũng tổ chức thăm hỏi tặng quà cho được 20 hộ gia đình người chấp hành xong án phạt tù và hỗ trợ 150 triệu đồng để xây dựng một căn nhà cho một hộ gia đình người chấp hành xong phạt tù có hoàn cảnh thực sự là khó khăn.
Vâng, để có được những cái kết quả như ông vừa trao đổi thì phải khẳng định rằng Ủy ban dân tỉnh và các ngành liên quan như là Sở Lao động Thương binh Xã hội rồi Công an tỉnh đã rất là nỗ lực thực hiện các phần việc của mình. Vậy việc hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù thì không chỉ trên văn bản mà các cấp các ngành đã thực sự bắt tay vào những cái công việc cụ thể để họ có cơ hội tìm đến một cái cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn. Vậy bên cạnh những cái thuận lợi thì ông có thể cho biết rõ hơn về những cái khó khăn gặp phải khi mà chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khó này ạ?
Chính sách thì có ban hành rồi, nhưng mà để nó đi vào cuộc sống thì không phải đơn giản. Và thực tế là trong quá trình triển khai cái thực hiện cái việc mà giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù ấy, gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là phần lớn các cái trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thì vẫn còn mặc cảm, tự ti, rồi chưa thực sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện, lao động để hòa nhập với cộng đồng. Họ còn e ngại trong việc đăng ký tham gia để được tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Và thực sự là nhiều doanh nghiệp, rồi cơ sở sản xuất kinh doanh, họ cũng rất e ngại, thậm chí là không muốn tuyển lao động mà đã chấp hành xong án phạt tù do là lo sợ là họ sẽ tái phạm tội, rồi khó quản lý cái đối tượng này.
Vậy thì vượt qua những cái khó khăn đó thì ông có thể cho biết là thời gian tới chúng ta sẽ phải tiếp tục thực hiện những cái phần việc gì để nghị quyết số 54 của Quốc hội thực sự đi vào cuộc sống?
Để nghị quyết số 54 của Quốc hội cũng như các cái chính sách khác của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực này đi vào cuộc sống ấy, thì theo tôi là chúng ta trước hết là phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các cái kênh, kể cả kênh báo chí chính thống và trên cả không gian mạng nữa, để nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với những người chấp hành xong án phạt tù. Cái thứ hai là phải phát hiện, xây dựng, nhân rộng các cái mô hình cá nhân điển hình trong cái lĩnh vực này để cho mọi người khác học tập và noi theo. Thế rồi thì tiếp tục quan tâm giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù để tái hòa nhập cộng đồng có hiệu quả. Và cũng phải thường xuyên quan tâm động viên họ, hỗ trợ họ đăng ký tham gia các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm phù hợp với nhu cầu của bản thân cũng như là cái tình hình phát triển của địa phương. Và cái nữa là cũng phải tích cực vận động tuyên truyền để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn là phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù để họ có tự tin để làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Và cái nữa là cũng phải tạo điều kiện quan tâm ưu tiên các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được tiếp cận với nguồn vốn vay giải quyết việc làm để họ có thể tự tạo việc làm, để tạo ra thu nhập và sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Thì đây cũng là cái việc mà hết sức quan trọng, và như vậy thì họ sẽ tự tin hơn, họ mạnh dạn hơn để họ tổ chức các cái mô hình sản xuất kinh doanh mà phục vụ cho chính bản thân họ, lại cho cả những đối tượng cũng có hoàn cảnh tương tự như họ. Thì cái này là cái rất quan trọng.
Xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn tiểu phẩm hài đặc sắc có nhan đề Mong nối lại tình xưa, với sự tham gia của hai danh hài miền Nam Hoài Linh và Chí Tài. Hoài Linh trong vai cô vợ nghèo khó, vừa gầy vừa xấu, bị anh chồng Chí Tài chê bai và ruồng bỏ, đi theo một cô gái trẻ đẹp khác. Chị vợ Hoài Linh đau khổ, mang đồng tiền cuối cùng tới sòng bạc để chơi ván bài số phận và may mắn trúng thưởng. Có tiền chị đầu tư đi học làm nai, công việc làm ăn may mắn, phát đạt, trở nên giàu có và xinh đẹp. Anh chồng do bị cô bồ trẻ ruồng bỏ vì không còn tiền lại tìm về nhà với vợ kể khổ, mong nối lại tình xưa. Tiểu phẩm phản ánh một phần thực trạng cuộc sống hôn nhân hiện nay tưởng rất mi lụy, nhưng hai danh hài đã rất tài tình khi biến nó trở thành một câu chuyện cười với nhiều tình tiết hài hước, gây cười, khiến cho thông điệp gửi tới người nghe trở nên nhẹ nhàng, lan tỏa. Bây giờ các bạn sẽ đến với nội dung tiểu phẩm.
Giờ mặt thấy gớm.
Anh đi đâu vậy?
Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa.
Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa?
Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà.
Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì?
Tôi không biết hàng gì, tôi biết không phải là đàn bà.
Tại sao không phải là đàn bà?
Đàn bà đó mà người y như con mắm.
Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ.
Người ta nói á, nam tu nữ nhũ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có.
Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi.
Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào.
Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình.
Nhiệt tình cái gì?
Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ này em liều mạng anh đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ.
Nói cái gì cô cũng cãi lời được hết trơn á.
Cãi gì?
Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Cái lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được, tại vì cô quá xấu.
Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao?
Trước khác bây giờ
nhưng
khác.
Mà xấu đâu phải là cái tội đâu.
Xấu không là không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội.
Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội.
Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng
anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa.
Con cô để dành nuôi tôi không có dành đâu. Nghe chưa? Và tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa.
Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh.
Gì?
Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh.
Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa?
Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi, cái áo này nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh.
Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi.
Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh?
Không bao giờ.
Anh quyết định như vậy sao anh?
Quyết định như vậy?
Tiễn dòng.
Năn nỉ hoài.
Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ không mực.
Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái giọng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn baccarat chứ gì. Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ờ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Ừ, bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 li 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 li.
Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình.
Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác?
Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao?
Ai vậy?
Tài đây.
Xin lỗi nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì.
Em nhìn kỹ là có em. Anh thêm à, em nhận rồi phải không?
Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo. Có ban tôm khô bị cháy.
Anh.
Em.
Về đây làm chi vậy?
Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con. Sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em.
Muộn rồi anh.
Tại sao muộn?
Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi?
Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi. Trời còn khuya à.
Thôi mà em,
Dù gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ.
Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha. Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi anh, 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy?
Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự.
Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi. Anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino.
Đồ trọng làm gì?
Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Nó hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Các bạn nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette.
Rồi sao?
Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0.
Rồi sao?
Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay ô, 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 cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7.000.
Trời ơi may mắn quá.
Rồi... từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000. Đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4.000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5.5, bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì?
Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ.
Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha.
Ai vậy?
Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10.000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000. Mày nằm không, mày lời 6.000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả?
Thôi mà.
Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả, anh được như dựa vô tùng vô bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng vô bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Cái thì nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số, nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em.
À đúng rồi.
Biết nói sao không, không đâu, nó mà đụng tới em, hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm, nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên, tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi.
Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi.
Chuyện gì?
Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á,
à, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó, rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó, để anh nhắc cho em nhớ nha.
Quên rồi.
Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha.
Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
Em nhớ không?
Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác.
Hát sao?
Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè.
Hát sao?
Coi thử nghe có được không?
Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn.
Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét.
Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó tà nè.
Tao lấy đại liêm tao nã mày, tà cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à.
Rõ ràng hổ là anh nghe tà rồi.
Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi.
Bực bội à. Nhìn cái hết muốn ăn cơm.
Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
Vậy là sao?
Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
Vậy làm sao?
Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội.
Vậy là tha đó hả? Trời ơi sao không nói.
Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Thôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà.
Anh biết mà.
Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha.
Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài.
Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó.
Dạy gì?
Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó.
Thôi mà
ông
bỏ.
Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là đi ra vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá hằng miếng ở trên cái vai đó thôi tám thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thấy gớm không?
Thôi mà bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn
thôi
lại.
Được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường nó không có cha.
Anh hiểu.
Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì rồi ăn uống lấy gì ăn trời.
Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm.
Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng.
Anh thấy biết.
Yeah, never mind.
Anh biết rồi.
Thôi, take a shower.
Chị
đi
vậy?
Đi tắm.
Chị vậy?
Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông nó biểu đi tắm để làm gì?
Làm gì, tắm chi?
Do it!
Do it!
Yeah!
Together!
Yeah, yeah!
Các bạn vừa gặp lại hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài trong tiểu phẩm Mong nối lại tình xưa, cái kết với sự tha thứ đầy yêu thương, trách nhiệm của người vợ và tiếng cười sảng khoái đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.